thưa quý thính giả, bây giờ là chương trình giới thiệu và nói chuyện với nữ luật sư Cathy Trang Nguyên Lương. Nữ luật sư Cathy Trang Nguyên Lương có văn phòng ở số 10141 đường Westminster, phòng 201, thành phố Garden Grove, góc đường Westminster và đường Brookhurst, trên lầu ngôi Phở Lũ. Xin nhắc lại là 10141 đường Westminster, phòng số 201, và điện thoại là 714-590-3738-590-3738. Và ngoài ra có một văn phòng thứ hai ở vùng San Fernando Valley. Điện thoại miễn phí để quý vị gọi tham khảo với luật sư Cathy Lương. Đó là 800-298-4098, là một nữ luật sư đã có nhiều giờ ở trên làn sóng phát thanh để nói chuyện với quý thính giả về những vấn đề của luật pháp, từ surrogacy cho đến eviction, cho đến bankruptcy, cho đến rất nhiều chuyện khác về personal injury v.v. Đã từng tranh cãi với luật sư bản xứ ở trước tòa. Một lần nữa điện thoại là 714-590-3738, 590-3738. Xin chào luật sư Cathy Lương.
Dạ, xin chào chú và xin kính chào quý khán giả của đài VNCR.
Luật sư Cathy Lương có câu hỏi là mỗi lần luật sư mà ra tòa đó thì có phải về mặt bên ngoài đó, cái trang phục nó có phải khác những cái lúc bình thường mình làm việc ở trong văn phòng không?
Dạ, thì ai mà đi ra tòa phải bận cái suit, áo simi có cổ á. Với cái suit dài bít.
Dài bít tức là có, dạ, có vớ.
Không phải, coi như là đừng cái dài, giống là dài sandals hay là dép. Mình phải mang dài, giống là, you know, formal shoes.
Chứ không có một cái đó là một cái quy định về ăn mặc của luật sư hay
không? Cái đó là coi như là mình, để mình chứng tỏ là mình respect cái an toàn vậy đó. Coi như là mình phải bận đồ cho đàng hoàng, chứ không phải là mình bận jean. Cái này là chỉ nói cho riêng luật sư thôi, chứ không phải là người thân chủ. Nhưng mà thân chủ khác thì cũng nói là phải bận quần tây hoặc là áo, hay là một cái áo len hay gì đó. Đừng có bận áo thun rồi quần sọt, thì nó nhìn thấy không có nó đàng hoàng, không lịch sự vậy.
Nhưng mà ngộ nhỡ mà giờ tôi đi, tôi gặp một ông luật sư mà ông ấy chướng, hay bà luật sư bà chướng, mà cứ mặc quần jean đi sandal, sandal, thì tòa có nói gì không? Có ảnh hưởng đến cái
đó tùy. Có lúc có những cái ông tòa đó họ đúng là more traditional, thì họ nghĩ là người luật sư đàn bà đó phải bận jeep, một cái skirt mà jeep, chứ không phải là quần. Tại quần dành cho những luật sư đàn ông, thì có tùy thay, cái tùy. Có lúc mấy người,
nhưng mà nó, ông tòa có thể nói gì và có thể đuổi luật sư ra ngoài vì không mặc đúng cách không?
Thì họ có thể là họ nói, chứ nếu mà họ không đồng ý thì họ có thể nói là lần tới đừng có mặc như vậy.
Như vậy ông tòa, ông tòa có khi nào ông rơi vào cái vi phạm cái quyền tự do ăn mặc không? Dạ, hôm nay mình nói chuyện về đề tài gì?
Dạ thì coi như là Cathy nói gì về cái chuyện eviction khá nhiều, là tại vì cái văn phòng của Cathy gần đây coi như là có nhiều người làm eviction lắm. Thì có cái chuyện này, thì đó giờ Cathy cũng nói là nếu mình làm cái chuyện mà mình muốn đuổi nhà, những cái người mà mướn nhà của mình đó, mình muốn đuổi ra đó, thì có nhiều vấn đề nó sẽ xảy ra. Có thể là họ làm khó khăn cho mình đuổi ra. Thì có một cái nữa đó là nếu mà trong thời gian mình đang làm giấy tờ đuổi ở dưới tòa đó, thì nếu mà bên đối phương, cái người mướn nhà của mình đó, họ khai phá sản đó, thì coi như cái chuyện đuổi nhà nó là nó phải hold lại, ngừng lại. Thì cái đó rất là kẹt cho những cái người cho mướn nhà, là tại vì có lúc á, mình á, cho mướn nhà mình mấy tháng trời họ không có trả tiền nhà đi, mình chỉ muốn đuổi họ đi thôi để mà mình cho người khác mướn để mình lấy tiền nhà, chứ không phải là có lúc mình nghĩ là mình cũng không có thể nào mà mình lấy lại cái tiền đó. Thì mình thưa họ, nếu mà họ không có tiền á, họ không có đi làm đi, không có tài sản gì hết, mình khó lấy lại cái tiền nhà lắm. Tuy nhiên mà coi như là mình nghĩ là mình chỉ muốn đuổi họ ra thôi. Nhưng mà lúc mà mình khai phá sản đó, thì là cái chuyện mà những cái nợ nần của cái người mà đang khai phá sản, cái người thuê mướn nhà của mình á, thì tất cả nó hold lại, coi như nó freeze lại trong thời gian đó, để cho cái người trustee, cái người quản lý cái chuyện khai phá sản của mình đó, để họ coi lại cái hồ sơ của mình, những cái tài sản của mình, những cái nợ nần của mình. Thì trong lúc đó thì mình không có thể nào mà mình làm giấy tờ mình gửi qua cảnh sát để cho mình đuổi họ ra. Nếu mà cảnh sát nó nhận được giấy tờ vậy, hay là tòa nó nhận, nó biết là cái người này khai phá sản rồi đó, thì họ nó sẽ ngừng lại, nó giữ lại, chứ nó không có thể nào nó phán cái lệnh, rồi mình cũng không có thể nào đưa qua cảnh sát cái lệnh đó để cho cái cảnh sát đuổi họ ra. Thì cái trường hợp đó rất là kẹt cho những cái người
chủ nhân căn nhà.
Dạ, căn chủ nhà. Tại vì cái chuyện khai phá sản nó mấy tháng trời nó mới xong. Mà mấy tháng trời đó nếu mà mình không có biết làm gì đó thì coi như là mình phải chờ, chờ cho lúc khi nào cái chuyện khai phá sản xong rồi đó, lúc đó mình mới tiếp tục cái hồ sơ của mình. Thì trong trường hợp đó đó thì một là mình chờ, nếu mà mình không có cách gì hết, mình khi mình chờ tới khi nào cái chuyện khai phá sản xong, nhưng mà nãy Cathy nói là mấy tháng trời mới xong, nếu không thì mình phải tự mình ra tòa để làm những cái thủ tục để cho mình xin cái lệnh, để cho mình lấy cái lệnh đó để mình trình bày với tòa của cái tòa đổi nhà đó, để làm sao mà mình cái tòa đó nó chấp thuận cho mình cái lệnh để mình đổi nhà.
Tức là
coi như có thể làm
cả,
được
kể cả trong cái trường hợp mà thủ tục khai phá sản của người kia đang tiến hành
do
tòa quyết định,
thì coi như là khai thì nói là tổng quát á, là lúc mà người nào khai phá sản đó, thì những cái chuyện mà thư kiện hoặc là theo đuổi nợ nần đó thì cái đó nó freeze lại, coi như là nó ngưng lại, không có ai nào có thể đuổi họ ra hoặc là đụng cái những cái tài sản của họ. Nhưng mà cái người chủ nhà nếu mà họ biết cách á, nếu mà họ biết thủ tục á, thì họ có quyền họ tới cái bankruptcy court, cái tòa của bankruptcy đó, họ xin cái lệnh để mà chấp nhận cho họ lấy lại căn nhà trong thời gian đó.
Nhưng trục xuất sớm hơn.
Dạ, không phải là trục xuất sớm hơn, nhưng mà coi như là cho mình quyền là tại vì trong thời gian đó mọi chuyện nó ngưng lại, nhưng mà nếu mình xin phép tòa đó thì cái riêng mình thôi, cái trường hợp của mình thôi, thì mình có thể xin tòa là cho mình lấy cái nhà đó. Coi như mọi chuyện khác thì mình không có đụng tới.
Còn cái chuyện mà trình bày con tòa phá sản đó để cho mình lấy lại căn nhà đó đó, thì cái đó con phải tìm ra những cái lý do chính đáng để ông tòa ông thuận chứ, phải không?
Dạ đúng rồi, thì cái đó là những cái lý do. Thì nếu
Cathy Lương có kinh nghiệm nhiều về
có văn phòng có Cathy có làm cái chuyện đó. Dạ làm
mà
những cái thủ tục để
nó có
mà
nhanh hơn được chút nào không?
Hơn, đương nhiên là nhanh hơn, tại vì cái chuyện khai phá sản đấy mấy tháng trời nó mới xong. Nhưng mà nếu mà mình làm thủ tục, mình xin tòa cái lệnh đó, thì mình có cái lệnh đó đó, thì coi như là tuy là người kia chưa khai phá sản xong, coi như thủ tục chưa xong, nhưng mà nếu mình có lệnh đó thì có đó cho quyền mình để mà đưa qua cảnh sát, để mà cảnh sát đuổi họ ra.
Nếu mà bây giờ cái người đó đã khai phá sản rồi, xong rồi đi mướn nhà, thì mà mình không biết cái người đó đã khai phá sản, thì mình cho thuê mình có bị kẹt vậy không?
Không, cái đó là cái chuyện mà khai phá sản, là nếu mà một người ai mà đã khai xong rồi đó, thì coi như là cái chuyện khai phá sản xong rồi, cái đó là chỉ ảnh hưởng cái chuyện mà lúc mà họ khai mà về trước thôi. Nếu chuyện sau này thì nó không có ảnh hưởng mình.
Họ mình đang ở trong nhà mình, xong họ bị rơi vào cái phá sản thì họ thấy có thể kéo dài ra.
Dạ, coi như là nếu bây giờ, nãy chú nói là nếu bây giờ họ đã khai xong rồi.
Khai xong rồi mà xong mình không
rồi.
Biết họ đang ở trong tình trạng phá sản.
Cái đó coi như nói là họ
they already done cái processing về phá sản
là xong rồi,
xong
coi như
rồi.
Là họ đã
giờ
toàn
đi,
đã chấp
bắt đầu
thuận rồi
đi mướn nhà,
thì cái đó là không ảnh hưởng.
Không ảnh hưởng,
chỉ lúc nào mà họ đang ở nhà của mình mà họ đang ở nhà mình rồi họ khai phá sản đó, lúc đó mới là
mới tính. Wow, một lần nữa quý vị đang theo dõi phần nói chuyện với luật sư Cathy Lương. Luật sư Cathy Lương ở thành phố Garden Grove có văn phòng là địa chỉ là 10141 đường Westminster, phòng 201 ở trên lầu Phần Lũ. Quý vị đi đến góc ngã tư Brookhurst Westminster thường chắc nhớ đến đó, ở đó có một cái khu shopping, trong đó có Bank of America. Quý vị đi nhích lên một chút xíu và có thể nói là ngay gần đó có Phần Lũ, trên lầu Phần Lũ, phòng số 201. Điện thoại của văn phòng luật sư Cathy Lương đó là 714-590-3738, 590-3738. Và một văn phòng thứ hai ở San Fernando Valley, quý vị ở xa thì có thể gọi điện thoại miễn phí 1-800-298-4098, 1-800-298-4098. Cái tình trạng mà tự nhiên bỗng dưng văn phòng của nữ luật sư Cathy Lương lại ồ ạt có những khách hàng là đang khó khăn vì cái chuyện mà đuổi nhà. Thì tại vì luật sư kinh nghiệm hay sao mà người ta đến luật sư nhiều về cái vụ này?
Chắc có thể là tại vì có nhiều người bị tình trạng là đang có người thuê mướn nhà mà không trả tiền nhà.
Còn có những người nào mà cũng đuổi nhà xong thành công rồi lại giới thiệu luật sư bạn bè cũng đang bị nhức đầu về chuyện đuổi nhà?
Dạ có.
Cũng có.
Dạ có chứ.
Nhưng mà họ thoải mái không? làm xong rồi họ thoải mái không?
Thì đương nhiên là nếu mình lấy lại căn nhà mình cho người khác mướn thì mình khỏe hơn là nếu bây giờ mình cho người ta mướn mà họ không trả tiền nhà.
Có người khách nào lịch sự xong thoải mái quá lấy lại được căn nhà rồi cái tặng hoa hay tặng bánh ít phở mì cho luật sư?
Thì có
là
có hay cho bánh kẹo này nọ nhưng mà Cathy thì không muốn ăn tại vì nếu ăn thì mập.
Cathy không muốn ăn bánh nào thì mập. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần nói chuyện với nữ luật sư Cathy Lương. Một lần nữa điện thoại để quý vị tiện dụng và khi cần thiết có những chuyện liên quan đến luật pháp đó là 714-590-3738, 590-3738, 714-590-3738. Xin cảm ơn quý thính giả và cảm ơn nữ luật sư Cathy Lương rất nhiều.
Dạ cảm ơn chú và xin kính chào quý thính giả của đài VNCR và hẹn gặp lại tuần tới.